Là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên khích chúng ta phải cố gắng niệm Phật. Nhờ vậy chúng ta nuôi dưỡng được đức nhịn nhục, thì thức hòa đồng sẽ mở, giải được mọi ô trược trong nội tâm. Ngài khuyên chúng ta phải dùng trí ý để niệm Phật, nhờ vậy chúng ta mới kiểm điểm lại được đường đi nước bước của chúng ta mà cải sửa, thì tạo được duyên đạo tốt tươi, không còn tạo thêm cái duyên trần trược tại thế nữa. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa học Khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tại Thiền viện Vĩ Kiên, miền Nam California.
Cho nên cái câu chuyện tu học nó dài đằng đẵng, và chỉ có thanh định mới tiếp thu được tất cả những cái cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, từ kích động và phản động, thí dụ như không học được. Niệm đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức nhịn nhục. Ngày đêm lo niệm Phật, cái cơ tạng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó niệm như các bạn. Từ lúc đó các bạn mới thấy tôi có thật, tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển. Trong sáng suốt, cái tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Dưới hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động, nó bày cho tôi tham dục động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi đã thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chúng tôi, thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự cần trượt, và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được trong tâm thức của tôi. Chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàng ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm tinh bằng ứ, chứ không phải bằng lời. Đó là lực nhiều hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn có bằng tiếng là Phật. Ý trước lời sau, ý lời chứ không phải lời ý, lời ý hai ta khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý đọc ký được hai mở tâm linh. Cho nên con đường tu học chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của cá nhân thực hành, chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thảy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lên chúng ta và hỗ trợ tinh thần của chúng ta, mà đi là chúng ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi, chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng.
Tôi thấy cái tội của tôi, cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi ngay ở địa ngục trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ giây, từ phút, từ khắc mà tôi không thấy. Đó, cái dồn cái gia can của tôi thấy là cái nạn chính tôi gieo, tôi tạo. Bây giờ tôi phải cố gắng trì trì ý để tôi tháo gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành, và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật tháo gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi, không đủ khi giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên mà các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy rằng tôi trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó? Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý tràn ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm đó, thấy gì tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điển mới giải được. Bởi trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn không biết dùng trí ý niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở, chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hành hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trực nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục. Cho nên tu gì tu còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển đâu. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta tâm thực hành thì chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó nhờ cái đó lấy quán làm ăn, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tôi là cái gì, chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết. Nếu người ta xem vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xem được rồi. Sự giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đọc mỏi mắt rồi, nhưng mà tôi không hành đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây qua những lời phân giải của tôi cộng với thánh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ thì các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ triết lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người trượt pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt, vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa, không để cho chúng ta đắm chìm nữa, thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy là có tội rồi. Cái tội đó các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn sẽ đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó. Tức mà khóc ở địa ngục, khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vì tức biết mà không làm. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu, mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi, chúng ta làm sao tôi về trời thì chỉ có xuống địa ngục. thấy rõ ràng. Mắt quân bình thì lạ lạ đi xuống địa ngục, mà chúng ta bây giờ chỉ tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt là ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp cho trần gian, tôi tu, tôi học pháp, vây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thơ Nhìn Con, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng ngâm của nghệ sĩ Lệ Ba, gửi đến quý vị.
Nhìn con, thầy cảm xót thương. Tâm con chưa dứt con đường chấp mê. Thế gian động loạn ê chề, tâm con chưa thức lại mê cõi trần. Con ơi thay đổi bao lần, con đã hứa hẹn, con cần con ôm lý thuyết khờ ngu, tâm con bội phàm khó tu khó hòa. Sống hành trình con không cởi mở, con trình với ai? Tự con khép kín thanh đài, làm sao thoải mái đường dài mênh mông. Ngũ hành sanh khắc siết gông, thân con tiều tùy khó mong được về. Khổ hình loạn động cảnh mê, ra gặp trược, đi về gặp đau. Không nhìn phía trước xem sau, đi ra đụng phải về máu. khó hòa. Pháp tu có sẵn trong nhà, không hành sao đạt tự hoa chân tâm. Lý trời siêu diệu thâm thâm, trong con có sẵn trực tâm học hành. Chân kinh vô tự đã thành, thần kinh khối óc hướng thanh đạt hoa. Từ đời qua đạo truyền ra, âm thanh cởi mở chán hòa tình thương. Quý hồn khai lối mở đường, thức tâm học đạo gieo gương thế trần. Nguyện tu đóng góp một phần,
để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, khi con có nhiều bạn đạo hỏi con là khi nào mà biết mình đã đạt đến vô biệt niệm?
Vô biệt niệm ban đầu niệm, thường niệm, niệm là chúng ta có lửa ra người đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ban đầu đạo niệm mới khó khăn, rồi niệm chập quên. Rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm niệm hoài, nói chuyện xong là niệm. Rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm vậy. Nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đạo mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đạo rồi, nó sáng suốt rồi, nó hội tụ với nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cách mấy, tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên mình chấp nhận được, thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Vì sao con nghĩ thì con phải mở quả tâm trước thì mở quả nhãn?
Mình đã, cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái quả nhãn là cần thiết. Khi mình thấy cái tâm nó mới phát. Đó, anh thấy người ta chết, người ta chạy nhảy xuống biển, anh nhảy đại xuống anh cứu người ta, lúc đó là cái tâm anh rồi. Mình chưa thấy tâm gì đâu, chưa thấy, cái tâm không có cơ hội sử dụng. Tâm nó sẵn sàng đó. Chúng ta thấy, chúng ta như ngồi chứ anh thấy như là anh em khổ cực, bị sa đọa, bị tội này cái nào, nhảy mình cứu được tức khắc cái tâm của mình.
Do vậy thì người tu là cái tâm quệ nhãn mở trước khi quệ tâm mở sau.
Quệ nhãn mở trước, không phải quệ tâm mở, quệ tâm có hết rồi,
có sẵn
rồi. Quệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Để mình không thấy làm sao giúp.
Dạ.
Như anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ.
Dạ.
Tại sao anh chạy nhà anh làm gì? Anh thấy không ai làm anh mới làm. Cái tâm mình ở chỗ đó rồi.
Từ lâu rồi con muốn được nghe thầy giải thích cái cái ngày đầu thầy thành đạo, thầy có làm bài thơ Tô Lục Chú Khổng. Xin thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là vào năm nào?
Cái đó là tôi đâu cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ. Đâu có mấy 6-7 tháng, 7-8 tháng gì đó là tự nhiên nó ra. Nó ra trong lúc trước khi nó ra thì tôi nghe ngũ tạng tôi tiêu hết rồi. Kỳ này theo ông Tư phá sản, đùng 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 nát bét hết rồi. Tự nhiên nó ra mấy câu thơ, nắm viết viết không kịp. Từ cái đùng đùng đó là cái đau nó nhẹ lên. Thế sáng lên cái nắm viết viết, lượm cái giấy người ta gói đồ đó, viết trong đó chứ không có miếng giấy viết nữa. Đã ngồi thiền mà, mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa. Chạy lượm cái miếng rác vậy, viết vô, rồi đi chạy thẳng xuống ông Tư, mừng. Tại sao tôi làm được mấy câu thơ này tôi không hiểu. Suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được. Làm được mấy câu thơ này. Mà đắp càng nào ngày càng thấm thiết. Rồi đem xuống ông mới dẫn đi ông Cao Minh Điền Sư. Cũng miếng giấy rách đi, không có gì, miếng giấy gói đồ đó. Rồi đem tới ông Cao Minh Điền Sư. Ông nói, nó hiểu hết thầy Tư. Nó hiểu hết rồi thầy Tư. Cố gắng theo thầy Tư tu đi. Nói bao nhiêu đó, ông không có nói nữa. Ông muốn tay dài.
Dạ thưa thầy, lúc đó thầy từ thầy được bao nhiêu tuổi?
Cái đó 30 mấy tuổi. Thầy... từ 33 đi tu. Rồi tới đó 7-8 tháng.
Thầy không có nhớ ngày.
Không nhớ ngày như giờ.
Thầy con có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm thầy thành đạo được không thầy?
Không, tôi không dám xưng thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây. Chứ tôi không dám xưng dốc là tôi thành đạo. Đi ăn hiếp người ta tôi không có vụ đó. Tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất. Mà tri kiến được tâm thức của tôi tự hành và tiếp tục hành. Và hành tới vô cùng tận. Nguyên lý vô sanh là mới ngộ được Như Lai.
Thưa con, thỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài thơ của thầy, nhưng mà con cũng không có hiểu rõ. Xin thầy giải thích từng chữ một.
Tô lục trước hồng tựa cánh tiên. Mình làm cái gì, cái óc con người muốn làm cho đẹp, cho tốt. Làm một bữa ăn cũng cho đẹp, cho tốt. Điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyến trước mắt cha chúng ta. Ta thấy cũng chua ngọt công khúc, không phải mà đều đều như người muốn, cũng có sự khó khăn lòng sao xuyến. Sơn tinh thủy tú luân phương hiển, đầu óc chúng ta thấy những là cảnh đẹp, mơ mộng trong cảnh đẹp. Người thế gian ai cũng vậy. Thở vẽ hồn thơ giáo ý nguyện, lúc đó tôi nhìn hình của Đức Phật 36 tướng tốt, ta cũng muốn tu. Nhìn cái nào đẹp ta cũng thích. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển. Khéo khôn khôn khéo là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mình hành. Xây dựng ngày kia sở tợ
thấu truyền.
Sẽ thấu truyền. Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền. Từ từ trên xuống dưới nó sắp vậy nữa. Tô điểm sơn hà thở khéo xây. Mà tôi đâu có cái ý mà đặt như vậy. Hồi nào giờ tôi có cái thơ gì kỳ. Tôi đọc trên đọc xuống cũng được, mà tự đọc ngang từ câu cũng được. Tôi thấy lạ quá cho nên tôi đi xuống gặp ông Tư cho được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này là do cái sự dày công tu tiến. Tới bây giờ tôi hiểu cái luồng điển khai mở bên trên, nó giao cảm được cái luồng điển thanh nhẹ thì cái óc nó quân bình, lúc đó nó sang suốt. Mà nó viết ra tất cả cái nguyên lý của tiểu thiên địa sẵn có, cũng như trần gian sẵn có. Cho nên cái bài đó là không quên. Nhớ hoài, làm bao nhiêu thơ quên, mà cái bài đó không bao giờ quên.
Lúc bình minh niệm lục tự Di Đà trên đỉnh đầu, hay thả lỏng bộ đầu, cái nào tốt? Thiền định chừng nào mà trong tâm chúng ta động, cái chúng ở trong kim cương này và niệm lực tự thì nó mới giải được cái nghiệp trầm. Thứ 58 giải thích thêm làm cách nào để thiền 24/24.
Thiền 24/24 thì mình phải niệm Phật, niệm Phật nhiều thì tự động nó tưởng tới tội Phật, nó cảm thấy sự thanh nhẹ trong lành nó, thì đó là thiền trong 24 trong 24. Còn chúng ta thiền phải có giờ giấc, cái cơ thể nó không có chịu đựng lâu được, chúng ta phải tùy thuộc cái cơ thể. Vì cả ngày, mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp, nhưng tôi ăn nhiều, ăn nhiều thì thiền không được tốt, ăn ít mà niệm Phật đều và tâm thức càng ngày càng cởi mở, chịu thiền thì cái người đó có khỏe không, không có mệt. Còn ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.
Dạ, kính thưa thầy, có kỳ con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi. Hiện xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi mình niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm. Mình niệm thét rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục tiến thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp, nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ nhất. Cho nên người nơi chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện mà ăn thua với người thế gian, không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nhưng mà ăn thua với người thế gian họ cũng kiếm bạc triệu được, chuyện không nó có, chuyện khó nó không, bao nhiêu đang họ thua đó họ cũng kiếm được tiền. Cho nên mình phải hiểu làm sao họ không thưa, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt, cõi nào hơn họ đi về cái cõi đó thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn.
Vì khi con không có, giờ con thấy vì khi không nghe, con không có tin tưởng con nữa, con phải giữ, con cứ giữ
phải là con tu không bao giờ tin được,
phải giữ cái phát triển cho vô cùng. Thì linh khí con đầy đủ. Mặt mày con lúc này sáng hồi xưa. Hồi xưa mà con là vô công ăn cướp bảnh lắm mà nắm súng giết người. Mà tại sao ông Tám mình mời con nói chuyện với ông Tám cả ngày ha? Tại sao con biết không? Lần lần con sẽ hiểu. Ông Tám nói chuyện với con, khi con mở miệng nói chuyện thì ông ấy đưa cái từ quan vô trong tâm con. Lúc đó con mới thức tâm. Tại sao ông Tám mới kêu con ra nói chuyện? Nói chuyện hoài, nói chuyện hưng thưa với ông Tám, chữ ông Tám cũng được nữa. Nhưng mà con được độ.
Ông mà tại vì xương thấp, con không biết thầy là ai á. Cái thời gian cái thức tâm, cái điện công tâm con nói thầy là người đắc đạo. Phải theo, phải...
Thầy đâu có đường. Xưng người đắc đạo.
Không
thầy
mà con tâm
tôi như con thôi. Cũng lôi thôi như con sửa được bình an, mà muốn cho sự bình an của thầy cho con thôi. Đó là mới thấy thực chất của người tu phải làm việc đó. Cho nên tu cao ai cũng kính mến, được chánh chạy đâu có gặp thằng cướp chê. Sao? Được chơi một cách bình đẳng. Cho con chửi, con không chửi. Hồi đó ha,
gần thầy thấy thầy bình đẳng.
Cho con chửi mà con không chửi. Không có ai làm đâu. Chuyện thầy làm thế giới không ai làm. Chúng ngồi nói chuyện chơi vậy không phải dễ nói. Mỗi người có một công chuyện ở trong đó. Phần thanh tịnh phải làm việc hết. Không bỏ người nào. Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum mà không có biết cái hồn. Vô vi, hôm kỳ này là mình khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật ra, mình hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mình niệm được Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm Nam Mô Di Đà Phật là càng thấy sức quân bình của luồng điện trong tâm thức của chính mình. Thì không có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum nữa đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh, càng nay chỉ càng mạnh thêm, nó dũng mạnh thêm.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.